Nói khi mà nói sanh trụ dị diệt á, là nói cái sự vô thường ở trong nội tâm, tức là nói nó ngay nội tâm, tâm mình nó có sanh trụ, nó dị diệt, nó đổi dời, không? Còn nói là thành trụ hay không là nói ngoài thế giới, thế giới có cái thành rồi có cái trụ, rồi có lúc hoại, có lúc không. Thành ra thành trụ hay không là nói về cái thế giới ngoài, sanh trụ diệt là nói nơi nội tâm mình. Cho nên mình hiểu rõ, chứ không là nhiều khi là bị hỏi lại cái thì lúng túng. Thì như vậy là những cái pháp mà hữu vi thì nó có đủ các cái tướng sanh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không, cho nên là có lúc phải hết, đó là gọi là tận. Còn vô tận là pháp vô vi, thì pháp vô vi tức là cái pháp không sanh diệt, thì nó không có vô thường, không có gọi là mất, tức là pháp hằng hữu, hay cũng có chỗ thì gọi là cái pháp mà không có tạo tác, là cái pháp vô sanh, cũng gọi là pháp chân lý chân như đó, thì đó gọi là vô tận. Thì ở đây Bồ Tát thì là chẳng có hết hữu vi mà chẳng có trụ nơi vô vi, thì đó là mới là cái chỗ vi diệu. Thường thì mình khi mới tu á thì nghe nói cái pháp hữu vi là cái pháp sanh diệt, là cái pháp vô thường, cho nên là không có bền chắc, mình phải bỏ nó để mà sống mà trở về với pháp vô vi. Ở đây thì nói là Bồ Tát thì không có hết hữu vi, tức là không có bỏ pháp hữu vi, mà cũng không có được mà trụ ở trong pháp vô vi nữa. Đó mới là cái điểm mà căn bản, điểm vi diệu. Bởi vì khi mà giai đoạn ban đầu của mình thì mình đã quen sống trong cái pháp mà sanh diệt, rồi nhận cái đó là thật, không? Cho ở trong sinh diệt mà lại cho là thường, nhận lầm. Cho nên là trước Phật phải dạy mình phải chán bỏ, phải xa lìa cái pháp vô vi đó để mà hướng về pháp vô vi, đó là cái bước đầu. Nhưng mà đến khi mà sâu vào thì nếu mà bỏ pháp vô vi hoặc là trụ trong pháp vô vi thì nó cũng còn có cái điều vướng kẹt. Ngài Tăng Kiệu ngài cũng có nói một câu là hữu vi tuy ngụy nhưng mà xả chi thì tắc đại nghiệp bất thành. Hữu vi tuy là ngụy, tất nhiên là cái pháp hữu vi tuy là hư dối, là không thật, nhưng mà xả chi tắc đại nghiệp bất thành, nhưng mà nếu mà bỏ nó đi thì đại nghiệp không thể thành tựu được. Còn vô vi tuy thật nhưng mà trụ chi thì tắc huệ tâm bất lãng hay là bất minh. Nghĩa là vô vi á, pháp vô vi tuy nó là thật, là pháp thật, không? Nhưng mà trụ chi, nghĩa là trụ nơi nó, trụ trong đó thì cái huệ tâm chẳng có sáng, chẳng có tỏ được. Đó. Thì như vậy mình mới nghe thì mình thấy nghĩa là nó hơi lạ, nhưng mà xét kỹ thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải hiểu cho nó thấu. Bởi vì nhiều khi mình nghĩa là nghe nó không có kỹ rồi mình chấp một bên thì nó lại kẹt. Bởi vì cái pháp hữu vi là chỉ cho những cái pháp mà phương tiện, những cái pháp mà thực hành, mà có khi là mình nghe cái lý không á, rồi cái thì chấp vào cái lý đó, rồi cái thì cứ bỏ hết, không? Cho nên cái người mới nghe vào trong thiền á thì nghĩa là cho rằng thôi ba cái pháp hữu vi, ba cái pháp hình thức đó là những cái pháp sinh diệt vô thường, gạt qua bên. Nhưng mà gạt qua bên rồi lại làm xấu tu. Cũng như là có người mới phê bình mình tu nghĩa là biết vọng, thì cái biết vọng đó cũng là cái nghĩa là đối đãi không thật, không? Còn có cái biết và còn có cái vọng để biết, thì còn có năng có sở đối đãi, mà còn có năng có sở đối đãi thì cũng còn là nghĩa là pháp trong tình thức không thật. Mình tu là phải dẹp cái năng sở hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà tất cả mọi người mới vô tu hoặc mới vô học thiền mà biểu nghĩa là cái thôi nghe là bật vô thì ông không cần hết, chỉ bật năng sở thôi thì lấy gì tu? Trời, có nghe là bật được năng sở chưa? lâu lâu cái vọng tưởng nó cũng còn khởi lên, cũng còn có cái vọng tưởng để biết, cũng còn có cái hay biết vọng tưởng, nó chưa hết. Nhưng mà nói thì nó có lý thì vậy đó, thành ra cái đó là cái ở đây ngài mới gạn lại đó. Bởi vì khi mà gọi là hiểu được cái lý, mình mới nghĩa là hiểu được cái lý rồi thì vội vàng cái mình cho như vậy là phải buông hết rồi thôi, nghĩa là trì giới, là tụng kinh, ngồi thì quay nghi, những cái cử chỉ đầu đó là những cái pháp phu vi hết, những cái pháp sinh diệt vô thường hết, thôi cái đó là cho qua bên hết. Nhưng mà rồi không ngờ như vậy rồi á, thì lâu ngày á, thì cái tập khí cũ của mình đó nó nổi dậy. Bởi vì không tu, không tu hành gì hết, thì bỏ hết thì đâu có gì để tu. Nhưng mà rồi cái thì trong này thì cái sức của mình nó chưa có đủ, bởi mới thấy lý thôi chứ đâu phải là sống được với lý, cho nên là đâu có cái sức để mà tự chủ. Rồi cái thì lâu ngày cái thì cái tập khí cũ á, nó nổi dậy thì đâu có làm chủ được, cho nên rồi nghĩa là cứ sống theo cái tập khí đó, không? Rồi có cái sống đâu có phép tắc gì, rồi hành động thì cũng là nó thô tháo, rồi nó ngang bướng, không? Rồi có khi thì không biết cả người trên, rồi không có mến kẻ dưới gì hết, mà phước đức mỗi ngày nó tổn, rồi cái thì tu nó xuống. Thành ra mình thấy rõ có nhiều vị nghĩa là mới đầu thì hiểu được cái lý, cái cũng thấy là nói nghe hay rồi cũng hứng, nhưng mà rồi nó không có sống được, rồi thành ra rồi cái có những cái lời nói, có những cái cử chỉ mà nó tổn phước, rồi sau đó mình thấy nghĩa là nó xuống. Mới đầu thấy rất hay nhưng mà sau nó thành dở, nó rõ ràng như vậy chứ không phải là cái chuyện thường. Cho nên ở đây thì dạy rõ ràng, tuy là hữu vi nhưng mà Bồ Tát thì không có hết hữu vi, mà ở trong đó dùng những cái pháp hữu vi, những cái pháp phương tiện đó để mình thực hành, mà thì nó mới đầy đủ những cái công đức của mình. Cho nên mới nói rằng những cái pháp hữu vi là ở trong đó là sao, là chẳng lìa đại bi, chẳng bỏ đại từ, sâu pháp những cái tâm trí, giáo hóa chúng sanh, rồi ở trong cái pháp tứ nhiếp mà thường thực hành đó, hội trì chánh pháp, nhật tiết tăng mạng, cho đến là nghĩa là những cái việc mà gọi là ở trong sinh tử, không mà tưởng là như vườn nhà, ở nơi các thiền định mà tưởng như địa ngục, tức như ở trong các thiền định mà không có đấm trước ở trong đó, không đối với người cầu mà tưởng như là thầy lành vậy đó, tất nhiên là làm mọi cái việc công đức mà không có bỏ, thì như vậy công đức của mình nó mỗi ngày nó mới càng gọi là tăng tiến lên, càng tăng trưởng thêm, cho nên gọi là không có hết pháp hữu vi. Thì như vậy tóm lại là mình chẳng có tận hữu vi á, tức là chẳng có bỏ những cái pháp hữu vi, không bỏ pháp nào hết, mà không có bỏ những cái phương tiện đó, mà luôn luôn làm mỗi công đức ở trong đó, thì ở trong đó mà tự tại được, mỗi ngày công đức của mình nó mỗi ngày nó càng tăng trưởng thêm. Thì như vậy tuy rằng biết đó là cái pháp hữu vi, không là cái pháp không thật, là pháp sinh diệt, nhưng mà ở trong đó mình làm tất cả, nhưng mà khi mình làm tất cả mình rõ biết mọi cái đó đều là những cái pháp phương tiện, đều là cái pháp hữu vi, cho nên là làm mà không chấp, không có đắm mắt trong đó, thì đó mới là cái chỗ yếu chỉ, không? Tức là biết là pháp hữu vi cho nên làm không có dướng, không có mắt. Còn biết là pháp hữu vi rồi cái cho đó là không thật, rồi cái bỏ gạt bên bên, thì như vậy là kẹt. Đó là cái khéo, cái yếu chỉ của mình, khéo hiểu và khéo tu. Đó là, cho nên đó là gọi là nó là Bồ Tát mà chẳng hết hữu vi, rồi chẳng trụ vô vi. Tất nhiên là vô vi là chỉ cho cái pháp và chân thật, không sanh không diệt, là chỉ cho cái lý thể, không? Thì nếu mà mình trụ ở trong cái thể đó, trụ trong cái chỗ mà vô vi đó, thì nó lại mất cái phần diệu dụng, nó thiếu cái phần diệu dụng lợi ích chúng sanh. Vậy cho nên nhiều khi rồi cứ nghe nói rằng nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ nghĩa là xưa nay nó là như vậy, nó là không có do tạo tác mà thành, nó không có do tu hành mà được, rồi cứ chấp vào cái lý đó thì buông xuôi hết mọi việc thì như vậy rồi tự cho mình như vậy là tu cao nhưng mà lại thành thấp. Như mấy mình đệ nghĩ nhớ lại trong 10 bức tranh mà Trân Châu của Thiền Tông á, thì khi mà đến cái mục thứ 9, tức nghĩa là trở về nguồn đó, là nhập vào Phật giới đó, vào sống trong cái chỗ thanh tịnh đó, không? Nhưng mà nếu mà ở trong đó thì cũng chưa tròn, phải bước qua cái mục thứ 10, thõng tay vào chợ, tức nghĩa là vào ma giới, không? Ở trong Phật giới mà rồi phải bước qua vào ma giới nữa, để mà làm để chúng sanh thì giờ mới tròn được cái công đức của mình, không? Chứ còn nếu mà trụ ở trong cái Phật giới, đắm mắt ở trong cái chỗ thanh tịnh đó thì vẫn còn bị bỏ trách như thường, không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà nếu mà không có hiểu kỹ thì cũng dễ kẹt, không? Bây giờ thấy trong cái chỗ mà trở về nguồn, sống trong cái chỗ thanh tịnh đó rồi thì coi như là đầy đủ quá rồi, nhưng mà đầy đủ quá rồi rồi cái đắm ở trong đó thì vẫn kẹt đó. Cho nên ở đây nó rằng nghĩa là chẳng có trụ vô vi. Mà chẳng có trụ vô vi là gì? Tất nhiên là dù nghĩa là tu học không mà chẳng lấy không làm chứng, tu học vô tướng vô tác mà chẳng lấy vô tướng vô tác làm chứng. Tất nhiên là ở trong những cái chỗ mà lý đó, lý thể đó mà không có chứng, không có trụ kẹt ở trong đó, thì như vậy mới đầy đủ những cái phước đức lợi lạc của mình. Cho nên là khi mà cuối cùng Đức Phật ngài kết luận, cái phần kết luận này á, một á là nếu mà chẳng có trụ nơi cái vô vi á là sao, chẳng trụ vô vi á là vì đầy đủ cái trí tuệ, tức là công phước đức, vì đầy đủ phước đức cho nên chẳng có trụ vô vi, vì đại từ bi, vì nhóm hợp thuyết pháp, vì biết bệnh chúng sanh, đó là nên chẳng có trụ nơi vô vi. Còn chẳng hết vô vi á là vì đầy đủ trí tuệ, vì đầy đủ cái bản nguyện, vì nghĩa là tùy nơi trao thuốc, tùy bệnh mà trao thuốc, tức vì dứt bệnh cho chúng sanh, bốn điều đó cho nên là chẳng hết hữu vi, tức là tóm lại là bốn điều. Thì như vậy nghĩa là vì đầy đủ công đức, phước đức cho nên chẳng trụ nơi vô vi, rồi vì đầy đủ cái trí tuệ cho nên chẳng hết hữu vi. Tất nhiên là ở trong hữu vi mình làm mỗi cái công đức cho nên nó càng ngày nó càng tăng trưởng, trí tuệ nó mới càng đầy đủ thêm. Vì lòng đại bi cho nên là chẳng có trụ vô vi, vì đầy đủ nơi bổn nguyện cho nên chẳng có hết hữu vi. Tất nhiên là để mỗi ngày cái bản nguyện của mình nó được đầy đủ, nó tròn vẹn. Thì đó là một cái điều mà nó nhắc nhở cho mình, nghĩa là chẳng có nên mà gọi là trụ ở trong cái chỗ gọi là thanh tịnh, không, cái chỗ mà lý thể mà nó chân thật kia, sống được ở trong chỗ thanh tịnh đó, nhưng mà chẳng có ở trong đó mà vướng ở trong đó, trụ trong đó cũng như là cái chỗ bất tịnh, không? Bất tịnh thì cũng chẳng có cũng chẳng có bỏ, mà tâm phải bình đẳng trước mọi cái cảnh tịnh hay là bất tịnh. Cũng như ở đây là ngài dạy cho các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương á, là cõi thanh tịnh, vào cõi ta bà này á, là cõi bất tịnh, không? Nhưng mà nếu còn có cái tâm nghĩa là trụ vào trong cái chỗ mà thanh tịnh của cõi kia thì sẽ thấy cõi này là bất tịnh, mà thấy cõi này bất tịnh thì sanh cái tưởng là nó chướng ngại, mà chướng ngại thì như vậy là chưa có phải là cái tâm vô ngại, tức là còn có cái tâm hai bên, không? Đó là cái điểm mà cái ý sâu ở trong này. Thì khi mà Phật mà dạy cái pháp này xong á, không, thì các vị sau cùng thì các vị Bồ Tát này chúng hương mới giải qua cúng dường Phật tán thán kinh pháp, rồi cùng các Bồ Tát rồi trở về cõi kia. Tất nhiên là tán thán xong rồi thì nghe là bỗng nhiên là biến mất rồi trở về cõi kia. Thì ngay câu cuối cùng đó, không, thì cũng đã nói lên cái ý nghĩa là tận bất tận rồi, không? Ngay đó thì các ngài biến mất thì giờ hết rồi, tận rồi, không? Nhưng mà rồi tuy là biến mất ở đây nhưng mà không phải là mất mát ở đâu, rồi các ngài cũng trở về nơi cõi kia, cho nên mất mà không mất, không có hết, không mất. Vì vậy cho nên là mỗi pháp nhiều khi là mình thấy ở trước mắt đó, có khi thì mình thấy có pháp này như là nó bị tiêu, nó bị mất đi, rồi mình tưởng đâu là nó thật, là nó bị quỷ, nhưng mà không ngờ hết nhân duyên ở đây thì nó lại hiện nơi khác, không có cái gì mất hết, nhưng mà chỉ mất là mất cái giả tướng thôi. Cho nên là khéo hiểu đó, ngay nơi một cái câu, một cái hình ảnh, mình thấu được cái lý sâu ở trong đó. Thì như vậy tóm lại thì cái phẩm này á, là nhấn mạnh ở đây hạnh Bồ Tát cho mình thấy, nghĩa là chứng nơi không thì chẳng có trụ nơi không, cũng như là vào nơi hữu vi sai biệt mà để làm để chúng sanh, nó không có cùng tận. Chẳng trụ nơi không mà vào ở trong cái chỗ sai biệt, trong cái chỗ mà hữu vi đó để mà làm ích chúng sanh, nó không có cùng tận, thì như vậy mới gọi là cái hạnh Bồ Tát. Và đây cũng là một cái điểm để mà nhắc nhở cho mình trên cái đường tu. Nghĩa là trên cái đường tu mình phải có cái chí nguyện nó vững, nó mạnh, nó rộng lớn và nó sâu dày, chứ còn không có thể mà gọi là hời hợt, tức là được một chút mà cho là đủ. Nếu mà được một chút mà cho ít mà cho là đủ, cho là tạm được rồi á, thì như vậy là chưa có đáng gì hết. Nếu mà thấy một chút rồi cái là tự mãn rồi thì tất nhiên là chưa đáng hết. Mà cũng như cái bài trước nói là nếu mà thích ở trong cái dễ dàng đó thì tất nhiên là chưa thành được cái món đồ pháp, món đồ dùng ở trong Phật pháp. Cho nên đó là cái chỗ mà luôn luôn thường ở trong các kinh Đại thừa cũng như trong Thiền tông mà nhấn mạnh người tu phải hiểu sâu ở chỗ đó. Đó là xong qua cái phần gọi là cái phẩm Bồ Tát hạnh.